Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo Gia Đình hôm nay, chúng ta sẽ cùng với nhau học bài Lời Khẩn Cầu Yêu Thương. Trong cuộc sống, có lẽ trong chúng ta nhiều người thường nhận được những tin nhắn, điện thoại xin cầu thay cho người thân sắp phẫu thuật. Người khác thì xin thêm lời cầu nguyện để họ có kiên nhẫn với đứa con thiếu niên ngỗ ngược. Người khác nữa thì xin cầu thay cho cha mẹ dạo này yếu quá phải nằm một chỗ, vân vân. Trong hoàn cảnh phải đối diện với những nan đề gánh nặng khó mang, ai trong chúng ta cũng cần đến một lời cầu thay của người khác. Trong mối liên hệ giữa các chi thể của hội thánh với nhau, đặc biệt là cuộc sống trong gia đình, thật an ủi và khích lệ biết bao khi có những lời cầu thay cho nhau của anh chị em cùng đức tin, của những người thân yêu vượt không gian đến với Chúa. Hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm phân đoạn kinh thánh liên quan đến tinh thần cầu thay cho nhau, dù trong hoàn cảnh nào. Xin cùng xem thư Philip chương 1 câu 19 đến 21. Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu Christ giúp đỡ thì điều này sẽ làm ích cho sự rỗi tôi. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Mấy câu kinh thánh trên cho thấy lòng vững vàng tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh của sứ đồ Phao-lô. Dù ông đang ở trong tù, và một trong những lý do khích lệ ông là sự quan tâm cầu thay của những người cùng đức tin. Điều này đem đến cho chúng ta những bài học ích lợi và cụ thể trong mối liên hệ với Chúa và với nhau trong tinh thần cầu nguyện, cầu thay. Thứ nhất, tỏ bày cùng nhau. Câu 19 chép, tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện. Hẳn chúng ta đều nhớ, sứ đồ Phao-lô đã mở mang hội thánh nhiều nơi, là người rao giảng tin lành nổi tiếng trong cộng đồng cơ đốc lúc bấy giờ, là lãnh đạo thuộc linh, gây dựng biết bao đời sống. Thế nhưng ông vẫn cần sự cầu thay của nhiều người cùng đức tin. Không chỉ một lần trong thư gửi hội thánh Philip, mà trong thư gửi cho hội thánh Epheso, ông cũng tỏ bày: cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề. Epheso chương 6 câu 19. Nếu người mạnh mẽ như sứ đồ Phao-lô còn sẵn sàng tỏ bày nhu cầu để được cầu thay, thì chúng ta, những người làm cha, làm mẹ, làm con trong gia đình, chúng ta cần được cầu thay nhiều hơn như thế nữa, phải vậy không? Nhưng trong thực tế, có nhiều lúc gặp nan đề, gặp khó khăn, nhưng không dám mở miệng xin người khác giúp mình. Lý do là gì? Có thể nan đề đó không phù hợp với nếp sống tin kính. Ví dụ, như do đi nhậu, dựng xe bên ngoài, không khóa cẩn thận nên bị mất cắp, hoặc các bà các cô mượn tiền mua sắm, đến khi bị đòi nợ, trốn nợ, thì không dám nói để hội thánh cầu thay được. Có một bà nọ có đứa con nghiện ngập, đang ở trong trại cai nghiện. Ai hỏi thăm thì bà đều nói, cháu nó đi học xa. Đến giờ sinh hoạt của ban trung niên, người hướng dẫn xin cầu thay cho cháu A, con chị M, đi học xa được bình an, được Chúa gìn giữ và được nên người hữu dụng cho Chúa. Thật oái âm phải không? Cũng có khi vì sĩ diện, mình như thế này mà nói ra những yếu đuối để người khác cầu thay, thật là khó coi. Thôi thì tự mình cầu nguyện với Chúa, Ngài vẫn nghe kia mà. Nghĩ như thế không có gì sai cả. Nhưng người đó đánh mất cơ hội kinh nghiệm sức mạnh của cộng đồng đức tin. Ví như đầu niên học vừa rồi, một số trường ở Hà Nội, Đà Nẵng siết quy định về sĩ số, loại một số học sinh vào giờ cuối, khiến bao nhiêu phụ huynh hoang mang, lo lắng, điêu đứng vì không biết phải làm gì để con có nơi học kịp năm học mới đây. Một số phụ huynh cơ đốc đưa vấn đề xin hội thánh khắp nơi cầu thay, chứ không nghĩ đến việc chạy chọt gì cả. Chúa nhậm lời khiến quyết định đó được thay đổi và các em được học bình thường, không phải đổi trường lớp. Có một người chồng kia bị một nữ đồng nghiệp cám dỗ dù biết anh đã có vợ con. Anh không mảy may có ý tưởng sai lầm vì biết mình phải chiến đấu và chiến thắng. Nhưng anh không dám tỏ bày điều này với ai cả, sợ người ta hiểu lầm và lên án. Rồi cả với vợ, anh cũng không dám tỏ bày điều gì. Trong cơn chiến đấu một mình, anh đã sa bại vì người kia biết những điểm yếu của anh. Cuối cùng, người nữ đồng nghiệp nọ vui mừng vì được hẹn hò với anh. Sau khi phạm tội, anh đau khổ quá. Anh về nói hết với vợ. Người vợ đã lắng nghe anh, nhắc anh rằng mình đã từng cam kết nói với nhau mọi khó khăn để cùng cầu nguyện cho nhau. Sao anh quên điều đó? Và lúc ấy, anh hiểu rằng nếu anh nói thật mọi điều ngay từ đầu, anh sẽ được cầu thay, được hỗ trợ đúng lúc và anh đã không khổ như bây giờ. Trong gia đình chúng ta, có nhiều việc chúng ta cho là quá nhỏ, không cần thiết nói với nhau. Cũng có khi tự nghĩ rằng chồng hay vợ mình chắc không cảm thông và không giải quyết được việc này đâu. Xin đừng ai nghĩ như vậy. Hãy tin nhau, tin vào sự cầu thay cho nhau. Nếu mạnh mẽ như Phao-lô mà đã bao lần ông khẩn thiết xin cầu thay cho ông, thì chúng ta làm sao mà không cần đến sự cầu thay được? Điều thứ hai, nhờ Thánh Linh giúp đỡ, câu 19 phần B. Điều sứ đồ Phao-lô đề cập ở đây cho thấy mối liên hệ giữa lời cầu nguyện cầu thay và nếp sống trong tương giao mật thiết với Chúa. Chính Linh xác nhận chúng ta là con của Chúa, như đã chép ở Roma chương 8 câu 16. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Và chính Thánh Linh cũng tham dự cầu thay cho chúng ta trước Đức Chúa Cha. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Roma chương 8 câu 26. Thánh Linh giúp đỡ chúng ta trong lời cầu nguyện, cầu thay. Nhưng nếu chúng ta sống trong tình trạng phạm tội thì không nhận được sự trợ giúp này. Vì tội lỗi khiến cho mối liên hệ bị gián đoạn, cho nên cần ăn năn ngay khi biết mình phạm tội, để có thể kinh nghiệm lời Chúa hứa trong Văn Nhất chương 1 câu 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tính, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Chúa vui lòng khi thấy chúng ta ăn năn tội, muốn ở trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Dẫu biết thế, nhưng chẳng phải lúc nào cũng xưng tội ăn năn cách dễ dàng, vì thói quen biện hộ mỗi khi mắc phải lỗi lầm. Cũng như gia đình Adam, Eva ngày xưa, sau khi phạm tội cũng đổ lỗi qua lại, chứ chẳng ai nhận tội ngay. Chúng ta thường thấy cảnh này trong rất nhiều gia đình cơ đốc ngày nay. Khi đứa con nhỏ đổ bệnh, căng thẳng vì phải chăm sóc vất vả, người vợ đổ lỗi cho chồng, không phụ giúp vợ nên mới ra cớ sự. Người chồng thẳng thừng quát luôn: đàn bà mà không biết chăm sóc con cho khỏe mạnh. Cứ thế, mỗi người một câu, không ai thấy được rằng cả hai đang cùng phạm tội với Chúa, khiến Chúa đau lòng. Hoặc như cô dâu nọ, cứ ấp ức mãi về những lời cay nghiệt của mẹ chồng, em chồng. Hằng ngày cô cứ nhớ đến rồi khóc lóc, than thở với nhiều người, khiến cho nỗi bực tức càng tăng thêm. Rồi khi hai vợ chồng ngồi lại cầu nguyện với nhau, cô không thể cầu thay cho mẹ chồng, em chồng được. Cô chỉ cầu nguyện chung chung cho qua việc mà thôi. Hẳn cô cũng biết Chúa không thể trả lời sự cầu thay cầu xin của cô cho những người đó, vì lòng cô còn căm giận, còn sống trong tội lỗi. Và cũng vì bất hòa, sống trong tình trạng tội, thì làm sao cầu nguyện cầu thay cho đứa con đang bệnh hay cho những người thân yêu được. Thánh Linh không thể giúp đỡ, đem lời thở than của chúng ta đến trước Chúa Cha khi chúng ta sống trong tình trạng phạm tội. Kinh Thánh khẳng định, mắt Chúa đói trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Phi-e-rơ nhất, chương 3 câu 12. Thế nên, khi đọc lời tâm tình của sứ đồ Phao-lô cũng là lời nhắc khuyên để mỗi chúng ta thận trọng trong tấm lòng, trong cách sống, để chúng ta có thể cầu thay cho nhau, đặc biệt là với những người thân yêu trong gia đình, với lòng yêu thương trong sự hiện diện của Thánh Linh. Thứ ba, vui trong hy vọng. Câu 20 chép, tôi có lòng trông cậy chắc chắn, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng. Ông Phao-lô trải nghiệm sự cầu thay của anh em cùng đức tin, sự trợ giúp của Thánh Linh. Chính trải nghiệm đó đã đem lại năng lực để ông sống hy vọng vững vàng ngay đang khi ở trong nhà tù của La Mã. Chắc chúng ta đều hiểu rằng, không chỉ ông Phao-lô kinh nghiệm phước hạnh này, nếu mỗi người trong chúng ta sống đúng với lời dạy dỗ của Chúa, giữ mình trong mối tương giao, đón nhận sự giúp đỡ từ Thánh Linh trong mọi việc, chính chúng ta cũng được trải nghiệm và sống vững vàng trong hy vọng để danh Chúa được cả sáng. Cầu xin Chúa dùng lời Ngài khích lệ mỗi người, mỗi gia đình chúng ta cam kết sống vui trong mối liên hệ tươi mới với Chúa, nhạy bén với tội để giải quyết ngay, tỏ bày thành thật mọi nhu cầu để cùng trình dâng lên Chúa qua sự hướng dẫn giúp đỡ của Chúa Thánh Linh, để rồi chúng ta đều trải nghiệm năng lực Chúa ban sống vững vàng trước bao bão táp chung quanh ta mỗi ngày. Gia đình tiên kính là gia đình biết sống theo lời Chúa dạy, cam kết dâng lên Chúa lời khẩn cầu yêu thương cho nhau và giúp nhau sống vui trong hy vọng. Kính chào quý thính giả.
Rồi Giê-xu đưa tay hỡi con mau về đây. Mỗi tội con ta mang gánh thầy tại thập giá. Và con thấy ý nghĩa tình yêu chân thật, niềm vui hân hoan với bao hy vọng Ngài ban cho chính con ngày phút này. Khi tay cha nâng bước con, dìu con trong cuộc đời, cha ban ơn luôn sức mới, con nguyện được cùng Ngài đi tới. Chúa hứa sẽ giúp sức và vực con lên, đem con qua phong ba sóng gió cuộc đời. Dù bao đau thương, lòng con quyết nương nơi Chúa Cha an ninh thật. Chúa sẽ dẫn dắt mở đường cho con, ngay trong nơi hoang vu hay chốn xa mà, ngàn hoa xinh tươi khoe sắc khi con cùng trên.